phải mình làm theo cái môn nào đó, mà theo cái ý mình đó. Thí dụ mình ngồi thiền, mình biết rằng cái vấn đề sanh tử luân hồi đây làm sao, làm sao, làm sao, thì chính mình càng ngồi càng tu càng niệm, nó nghĩ chắc nó biết ngộ lắm, nó ngộ lắm, nó ngộ hơn cái mà mình học chữ nghĩa nữa. Bởi vì những cái này kiểu là tự nhiên trí vô sư trí nó phát hiện ra, nó mới nhận chân sự thật được. Còn những cái vọng mình còn, những cái điên đảo mình còn, mà mình có học chăng đi nữa thì cái đó cũng là học bên ngoài thôi, chứ chưa bằng cái học, cái bài học. Chứ là tâm kinh là số 1, mình phải thông thái cái tâm kinh đó. Còn cái kinh mà cái viết ra đây là mình nhờ nó vậy thôi, nhờ rồi mình phải xét lại cái mình, thì phát tâm Bồ Đề nó cũng được. Phải phát cái tâm giác ngộ, cái tâm mình thật sự giác ngộ. Bây giờ còn 5 phút nữa, ai hỏi gì nó hỏi mấy câu hỏi rồi nghỉ. Đến giờ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cũng tiếp tục giảng Lương Hoàng Bửu Sám. Như quý vị đã nghe qua các cái phẩm trước đó, bây giờ kinh này cứ chia ra mỗi phẩm để cho mình dễ theo cái nghĩa lý đó mà nghe rồi mình hành trì. Thì cái phẩm đầu tiên á, quý vị nhớ không, là cái phẩm quy y Tam Bảo, phải trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, trở về nương tựa với Tăng bên ngoài. Đó là nói về sự quy y Tam Bảo. Còn lý quy y Tam Bảo là mình trở về nương tựa với Phật của mình. Mình có ông Phật của mình, ông Phật của mình đó là tánh sáng suốt đó, cái tánh mà sáng suốt, mình làm những điều hay lẽ phải, đó là Phật tánh đó, trong Phật của mình đó, Phật bảo. Rồi trở về nương tựa với Pháp tánh của mình. Mình có Pháp bảo, mình có Pháp tánh, mà từ bấy lâu nay mình rờ rạc, mình quên, mình bỏ đi, mình chạy theo cái vọng trần bên ngoài, mà chính mình có cái Pháp tánh. Cái Pháp tánh đó là cái gì? Đó là cái đức tánh coi như là lợi tha nè, bình đẳng nè, cái đức tánh gọi là đối với mọi người á, mình có một cái tâm rất là thương kính nè, coi nhau như là ruột thịt nè, đó là cái pháp tánh bình đẳng. Rồi trở về nương tựa với tăng tự tánh của mình. Mình có tăng tự tánh của mình. Cái tăng tự tánh của mình là tánh gì? Là tánh thanh tịnh nè, hòa hợp nè, nhu nhuyễn nè, đó, nhớ đó. Mà khi mà mình đã trở về nương tựa với Phật, Pháp tăng bên trong bên ngoài như vậy rồi, thì tất nhiên là cái nghiệp chướng của mình nó phải chuyển, nó phải tiêu, nó phải mòn. Đâu quý vị thấy không? Sở dĩ mà chúng ta cứ mang cái nghiệp chướng từ đời này qua đời kia. Nghiệp chướng nó có nhiều lắm, nhất là cái quan gia nghiệp chướng đó, thì lại mình phải cứ bị nó trong cái dòng lẫn quẩn đó, dây trả trả dây đó, quý vị thấy không? Mà bây giờ nếu mà mình muốn cho nên cái sám Lương Hoàng này á, là để nhắc người đời làm sao cho khỏi được cái oan gia nghiệp bao đó. Mình thấy không làm sao thánh khỏi. Thí dụ như bây giờ người thân kẻ sơ đều có hết. Bởi vì khi mà mình giác ngộ, mình có một cái cặp mắt tuệ nhãn á, thì mình biết rõ đó. Còn nếu mà mình chưa có huệ nhãn thì thiệt ra không biết ở đâu mà tính, không biết ở đâu mà liệu đó. Cho nên bây giờ mình gắng làm sao để mình chuyển phiền não, để cõi lòng thường thanh tịnh. Mà khi cõi lòng thường thanh tịnh rồi thì cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, những cái gì trong con người mình hiểu biết một cách nó đúng đắn lắm. Thấy không? Cái cuộc đời này nó thiên hình vạn trạng, nó quái quâm lắm. Nếu mà mình không có huệ nhãn, nếu không có Phật nhãn, thiệt là khó khăn. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Ngay những cái chuyện tầm thường thôi, cái chuyện nghĩa là hàng ngày trong nhà thôi, chứ đừng nói chuyện ăn ở, ra vô, đối xử chuyện nọ chuyện kia hàng ngày, mà mình thấy mình cũng rắc rối rồi. Huống chi là cả một cái chuyện khác nữa. Chuyện khác nữa là gì? tại sao có người đối với mình tại sao mà khó khăn quá, thấy không? Rồi tại sao có những cái người mà mình thấy rồi mình không thích, mình không bằng lòng. Dầu họ nói ngọt nói ngon gì đi nữa mình không bằng lòng. Nếu mà người hiểu đạo, nếu mà người có huệ nhãn là người ta biết rằng à đây là do nợ trước có gây một cái oan gia với nhau, cho nên bây giờ mình thấy mình không thích, là mình hiểu đạo, mình giải tỏa liền, giải tỏa liền. Thôi mình phải phát cái tâm đại từ đại bi, đại hỷ đại xả như Phật, đừng thèm chấp trước nữa, đừng thèm kêu là gút nữa, đừng có thèm nghĩa là chấp trước nữa, mình xả hết đó. Còn nếu ngược lại cũng vậy, nếu mà mình thấy những cái người mà họ rất tốt với mình, rất là mình thấy mình cũng thích nữa, thì mình phải có cái tâm lượng cao hơn chút, là mình cũng giữ cái tâm lượng bình đẳng, đừng có nên quá gọi là chạy theo, hay là quá người ta gọi là gì đó, nghĩa là thương mến quá cũng không được. Bởi vì chính cái đó sau này nó cũng ràng buộc, rồi từ cái thương mến đó có ngày nó sẽ không thương mến nữa, nó sẽ gây gỗ nữa, chứ không phải thương mến liên tục đâu nghe. Chỉ có cái lòng thương của Phật, bởi vì ở trong cái từ bi là thương mến của Phật có cái trí tuệ. Còn cái thương mến của người đời khổ lắm, ngày hôm nay nè thấy coi như là thân lắm, thấy không, ngon lành lắm, nhưng mà ngày mai sẽ có những cái trận khác chắc chắn như vậy. Để quý vị cứ ý thức trong cuộc đời mình biết ha. Thành thử ra mình phải giữ cái tâm bình đẳng, rồi mình giải tỏa hết. Chuyện dở giải tỏa đã đành, chuyện hay mình cũng phải giải tỏa. Còn nếu không khéo thì lại trở lại với nhau. Cho nên trong kinh nói nữa, kiếp trước làm chị, kiếp này làm mẹ, kiếp trước làm anh, kiếp này làm cha, làm sao mình biết được. Bởi vì nó khổ lắm, chứ không phải nói rằng vì vậy cho nên hiểu tới cái lương hoàng bảo sám và cái nghĩa lý này là mình phải tìm cách chặn đứng để chi? Để mình giải thoát, không còn hệ lụy, không còn bị cái nợ nữa. Để cho nên cái phẩm đầu là quy y Tam Bảo, trở về nương tựa với ba ngôi quý báu. Để cái phẩm thứ hai là đoạn những cái nghi hoặc, là đoạn những nghi lầm. Ở đời nó có nhiều cái nghi lầm lắm đó. Thí dụ như quý vị thấy không, ở tại sao cái người đó mình đối xử với họ quá tốt mà họ cứ gạt gẫm mình, họ đối xử sinh ra cái sự nghi lầm à, tại thế này, tại thế kia thế nào. Bởi vì mình đâu có biết được cái diền mối, biết được cái nguồn gốc của cái sự mà xảy ra cái nhân quả báo ứng, cho nên mình nghi đủ thứ chuyện đó. Cho nên cái phẩm thứ nhì là nói về đoạn nghi sanh tín với nhau. Đến cái phẩm thứ ba là nói về, ai nhớ nè, phẩm thứ ba nó là nói đến hai chữ sám hối. Hai chữ sám hối, bây giờ ở đời này không có ai có khỏi tội khỏi lỗi hết. Cứ tâm động niệm vô phi trị tội, khi mà cái tâm mình khởi lên là mình thấy cái tội lỗi rồi, bước cái chân ra đi là nếu không khéo là đạp chết con trùng, con kiến, con dê, con là nó đều dễ có sanh ra tội lắm. Thành ra phải có sám hối luôn luôn đó. Như bữa trước mà thầy nói cái tích của tiền kiếp của bà Hy Thị đó, làm con dế đó. Rồi cái ông thầy trí sự đó là ông lỡ, chứ còn thiệt đó, thế mà cũng quan thấy không, quan tương báo thấy không. Nhưng mà cái quan bởi vì lỡ vô ý cho nên giải tỏa được. Còn cái khi nào mà tạo ra mà cái cố ý á, giải tỏa không được. Nên nhớ, cho nên khi mà đầu sanh tới cái loài chẳng hạn như gà nè, vịt nè, heo nè, thì nhất định là cái loại đó phải gọi là cố sát, quý vị thấy không? Còn đầu sanh mà lấy con chim, con cá có thể mà tục mạng được, có thể đổi mạng được, nhưng mà con gà con vịt, cho nên quý vị thấy không, có khi nào mà ai mua gà vịt vô chùa nhờ thầy trụ trì phóng sanh không? Có không? Lâu nay quý vị thấy mười mấy năm nay có không? Có ai mua con heo vô đây biểu nghĩa phóng sanh? Bởi vì phóng sanh ra kia rồi nó cũng giết ha,
là quý vị biết cái nghiệp nó nhất định rồi đó, nên nhớ á. Thành nói như vậy để nói tới, nó liên quan tới hai chữ sám hối. Ví dụ mình lỡ mình làm cái gì, nhiều cái vô tình cố ý, mình sám hối để cho cái đó nó tiêu. Chứ không thôi đó, như hồi xưa như thầy kể ví dụ mà tích ngày thầy chỉ sử đó, ông vô tình, ông xúc cái lũ là ông vô tình, rồi đè chết ngay, cắt đứt ngay cái lưng con dế chết, rồi thế mà sau bị báo luôn đi. Nhưng mà không có đến nỗi mà mạng trả mạng, là bởi vì cái chuyện ông vô tình thôi, chứ lại sau là nhờ có cái sự chú nguyện của ngài thiền sư ở trong chùa đó, cho nên con dế nó mới nhớ kiếp, nó nhớ cái kiếp. Thí dụ nhớ kiếp là nghĩa như thế này nè, quý vị đương lo làm ăn buôn bán không? Nhiều khi hay là cái mình nhớ sực mình muốn phải làm cái gì, thì cái linh tánh của mình cũng vậy. Khi mà mình quân tập kinh điển thì hàng ngày nó nhiều khi nó trôi qua, nhưng mà có cái giờ phút nào đó mình nhớ lại, là kêu nhớ kiếp. Thì chính được nhờ những cái giờ phút mà mình nhớ lại đó, thì cái khi mà mình chết cũng vậy. Khi mình chết, nếu mà mình tu còn thấp quá, mình còn mê muội quá, nhưng mà nó cũng có cái giờ đó nhớ lại chút, thì cái tội chướng nó giải trừ cho. Vì vậy cho nên hàng ngày bây giờ mình phải làm sao cho kinh kệ nó thuộc lòng, nhất là chẳng hạn như kinh Bát Nhã, mình phải hiểu cái nghĩa thuộc lòng, hay là chú giảng sanh, mấy cái đó phải thuộc lòng. Bởi vì để chỉ để khi mà mình bỏ cái báo thân này, thấy không, mình vẫn nhớ, cái tâm linh vẫn nhớ như thường. Cũng như bây giờ đó, ví dụ là vị nào mà trong cái giấc ngủ chiêm bao mà thấy cột trượt nè, thấy cảnh địa ngục nè, mà quý vị mà niệm được kinh chú mà một cách thông suốt được á, thì đó là ngon lành. Thông suốt nghĩa là như sao? Quý vị niệm được chú chuẩn đề nè, hay là chú giảng sanh nè, hay là Bát Nhã tâm kinh nè, thì tự nhiên giải tỏa được. Thì trong lúc đó thì quý vị đến cái khi 100 tuổi già không có ngán, là bởi vì kinh kệ mình nhớ. Còn bây giờ đây, nếu mà quý vị không chịu thuộc lòng á, cứ dở ra đọc á, nó không thuộc lòng, dở ra đọc là chừng kêu quên hết rồi trơn, nói không đầu không đuôi. Rồi nhất là thập điện ông kêu ông biểu nó ở tỉnh tu lâu đọc Bát Nhã nghe thử coi, thì mình quỳ xuống đó mình trước ông mình đọc Bát Nhã Ba La Mật, đọc bằng cái thần thức, thấy không, giải xong yết đế rồi là ông cho về liền, và ông cho lên á, ông đưa qua cho ngài Địa Tạng, ông đưa qua ngài Địa Tạng là cái dân này dân ngon lành. Còn cái gì mà biểu đọc mà tới cứ mà Bát Nhã rồi quên run quá, tôi quên thì không rồi. Cho nên ít nhất là những cái kinh quan trọng đó, người ta còn phải thuộc kinh Di Đà nè, Phổ Môn thuộc lòng, tâm kinh, nghĩa là đem cái đó vô trong tâm mình á, không bao giờ mất. Chết mấy kiếp nó cũng dẫn theo cái thần thức mình luôn luôn à. Còn bây giờ nếu mà mình cứ để khơi khơi ngoài, cứ nhờ thấy một lần tụng kinh cứ phải dở ra coi hết rồi đi đâu mất đi, thì sau này cũng có hưởng cái chút phước, chứ không phải là không có gì đâu, nói cho đúng á thì giải thích. Nhưng mà cái kết quả tốt nó không có. Vì vậy cho nên người ta phải siêng năng, người ta học kinh, ít nhất là những cái kinh chú gì mà quan trọng đó là phải học. Chứ đừng có nên giải đãi. Bát Nhã nè, giảng sanh nè, tiêu tai nè, hay là mấy cái kinh chú, nó phải gắn mà cho nó thuộc lòng. Tâm kinh á, chứ là tâm kinh á, cái kinh nó đưa vào tâm. Cho nên nói tới hai cái chữ sám hối thì thầy nói rõ cái điểm đó để cho trong đại chúng quý vị rõ là phải sám hối. Dầu là vô tình hay cố ý, mình cũng phải lo mình sám hối. Đó. Rồi đến cái phẩm đêm mà hôm, tức là đêm rầu đó, giảng về, giảng gì nhớ không? Không. Phát. Phát tâm Bồ Đề. Nhớ nha. Phát cái tâm giác ngộ. Lúc nào trong cuộc đời mình làm cái gì cũng vậy, phải phát cái tâm cho nó sáng suốt. Mình ra mình bố thí, mình ra mình phóng sanh, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình tất cả những chuyện gì ra làm đều phải có cái tâm sáng suốt. Phát là gì? Phát là đọc phát ra. cái tâm cho sáng suốt, chứ đừng có nên người ta gọi là năn nỉ mình mới làm, hoặc là người ta mình sợ cái người đó mình làm, hoặc là mình làm cầu danh, hoặc là làm cái chuyện đó cầu lợi, thì cái đó nó không tốt. Cái chuyện phải làm, dầu là cái chuyện đó phát cái tâm giọng mạnh mà phải làm, để mà dầu là khó khăn đi nữa mình cũng phải nhất quyết làm ra được, kêu là phát tâm Bồ Đề. Thì người con Phật bất cứ là chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, chuyện khó hay là chuyện dễ, mình đều phải phát tâm Bồ Đề. Mà người phát tâm Bồ Đề thì thân tâm nó nhẹ nhàng, làm nó không có tối tâm, nó không có nặng nề, nó không có hối tiếc, nó không có cái chuyện gì làm rồi còn ăn năn đó. Ăn năn nghĩa là phải mình về nhà hồi sáng mình cũng thấy ý tiếc nữa. Đó, ăn năn. Chứ cái khi mà phát tâm Bồ Đề rồi á thì không bao giờ có cái chuyện mà nghĩ như vậy. Đó, tất cả những chuyện gì nên phải phát tâm Bồ Đề để mình làm, đến chứ để chuyển nghiệp cho nó dễ, chuyển nghiệp cho nó dễ. Những cái điểm ở trong các cái phẩm mà đã giảng rồi đó là điểm nào cũng quan trọng, chứ không phải không. Hôm nay đây là giảng đến cái phẩm thứ 5, tức là phẩm phát nguyện. Phát nguyện, phát nguyện là như thế này nè. Bởi vì tại sao mình phải phát nguyện? Những cái gì mình muốn làm mà nếu mà mình làm khơ khơ á thì cái tâm mình nó dễ thay đổi đó. Hay gặp cái gì khó là thay đổi à. Còn khi mà mình phát nguyện rồi là nhất quyết đi tới à. Không bao giờ, cũng như nói đừng cử chuyện nhỏ như để quý vị hiểu mà. Thí dụ bây giờ mình hẹn với một người bạn là đúng cái giờ đó mình gặp tại chỗ nào đó, thấy không? Thì nhất định là mình dầu có mưa, có nắng, có khó, có khăn gì cũng phải làm sao tới đó để gặp cái người bạn đúng giờ. Nguyện là vậy đó, là mong muốn. Còn nếu bây giờ đây á, mình cứ nói khơ khơ nó được đó. Tôi sẽ, chiều nay tôi rảnh tôi sẽ gặp ông bạn. Nói khơ khơ vậy thôi. Thì không bao giờ gặp được là một. Mà hai nữa cũng không bao giờ mà chính xác tới một cái chỗ nào. Do đó phát nguyện nói nôm na là cái sự mong muốn mình làm cái gì có kêu là bề trên ấn chứng đó. Ví dụ như bây giờ đơn cử một chuyện, đâu có gì ăn chay vậy thôi. Ăn chay, có nhiều người nói từ sau người ta ăn chay mình cũng bắt chước ăn chay vậy thôi, thấy không? Thì trong khi mà ăn chay cái kiểu đó, lỡ có đau ôm hay lỡ có cái chuyện gì nó thắc mắc, có thể hoặc là quên, nhớ kỹ vậy đó, hoặc là quên ngày, hoặc là có thể bỏ cách dễ dàng. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình cầm ba cái hương trước bàn Phật mình phát nguyện, nó từ nay con xin nguyện mỗi tháng con ăn 4 ngày chay, thấy không? Thì nhất định là cái đó nó rằng chắc nhớ mãi trọn đời. Dầu cái ngày đó có ai mà mua chuộc cái gì đi nữa, hay là cái ngày đó thà là mình ngậm miếng cung lạc hay là không ăn để mà mình giữ cái lời nguyện, nó nhớ thấy không? Còn nếu mình mà không nguyện á thì có thể dễ dàng. Đó, nói thí dụ sơ sơ để quý vị thấy cái gì mà mình có phát nguyện. Cho nên trong kinh nói đó, phát nguyện tu trì công đức mới hồi thí, hữu tình tứ ân, tổng báo tam hữu, pháp giới tề tư. Nghĩa là có phát nguyện thì cái sự tu trì đó mới vững. Như bữa trước tôi đã nói đó, quý vị thấy không? Các đức Phật ngày nào cũng phải đúc kết thành cái lời nguyện. Quý vị đọc ở trong kinh, trong sám lâu nay đó, Đức Di Đà là lời nguyện nhiều nhất. Ngày tới 48 lời nguyện. Nguyện nào nguyện đấy, ngài cũng muốn độ mình chúng sanh đi về cõi ngài. Tất cả nguyện nào cũng vậy. Đó. Cho nên ngài nói cái câu mà ngài nói rằng nếu người nào thành tâm, đây phải thành tâm mà chuyên niệm cái danh hiệu của ngài 10 lần thì không sớm thì muộn ngài tìm cách để mà đem về cái thế giới cực lạc của ngài. Nếu mà cái người đã thành tâm chuyên niệm mà không được về cõi Ngài thì Ngài thề không làm Phật. Đó là cái lời nguyện thứ 18. Thì tất cả lời nguyện nào vậy? Đó là như Đức Di Đà có 48 lời nguyện. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là có 12 lời nguyện. Đức Đại Hạnh Phổ Hiền có 10 lời nguyện. Đức Dược Sư Như Lai có cũng 12 lời nguyện. Nhớ, như quý vị nhớ, nghĩa là Đức Phật nào, vị Bồ Tát nào là đều cũng phải phát nguyện độ sanh. Các ngày thì phát nguyện độ sanh, còn mình thì phát nguyện tu trì. Nếu mà tu trì mà thiếu phát nguyện nào thì công đức hồi thế mình mới có một chút công đức. Công đức đó mình mới đem, mình mới hầu hướng cho pháp giới chúng sanh. Thí tức là bố thí gửi đi. Đó, thí dụ bây giờ cái công lao mình tụng thờ kinh, mình có công lao á, chứ không phải không đâu. Cái công lao để mình hầu hướng, mình cầu cho cửu quyền thất tổ. Mình tụng thờ kinh, mình hầu thí cho vị nào đó người ta thành tâm ta muốn cầu nguyện. Đó kêu là phát nguyện tu trì. Công đức hầu thí hữu tình tứ ân, tức là ở trong cái loại hữu tình là luôn luôn là phải có trong bốn ơn. Bốn ơn là ơn cha mẹ hình thành, ơn thầy bạn, ơn quốc gia thị thổ, với lại ơn tất cả chúng sanh, đều có ơn nghĩa hết. Đó, quý vị nên nhớ như vậy đó. Thành thử ra công đức hầu thế hữu tình tứ ân, tổng báo tam hữu. Tất nhiên là có thể là trả ở trong ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, lúc nào mình cũng kêu là gì đó, tế độ tất cả chúng sanh. Đó, vì vậy cho nên cái phát nguyện nó quan trọng lắm. Thì ở trong kinh Đức Phật nên đấy chỉ dạy cho chúng ta luôn luôn, người mà muốn về cõi Phật thì phải có cái gì? Phải có ba cái yếu tố chánh. Nhất là về cõi Phật A Di Đà. Cái yếu tố thứ nhất là ai nhớ nè, phải chánh tín. Tin chắc chắn, bởi vì Đức Phật không bao giờ nói dối cho chúng sanh đâu. Tin chắc chắn nó kêu là chánh tín. Bữa trước cũng có giảng sơ sơ rồi, có thâu trong băng rồi đó. Hai á, cái thứ nhì á là phát nguyện, thấy không? Tín rồi là phải nguyện liền. Nguyện tức là mong muốn. Cái thứ nhì á là phát nguyện. Cái thứ ba là phải thực hành. Thực hành chánh tín, phát nguyện và thực hành. Nếu mà mình có tin mà mình không mong muốn, mà mong muốn mà không chịu thực hành, không chịu đi thì không bao giờ tới nơi. Thí dụ bây giờ mình rất là tin ở bên Ấn Độ còn các cái Phật tích ở bên, mình tin chắc chắn như thế. Cái chuyện đó người ta đã đi rất nhiều rồi, chỗ Phật giáng sanh, chỗ Phật thành đạo, chỗ Phật giảng kinh lần thứ nhất, chỗ Phật nhập niết bàn, còn ở bên đó mình tin ha, nó chưa chánh tín, phải tin chắc. Chứ có nhiều người nói rồi thôi đừng có tin, chắc là mấy người đã về họ bịa đặt, anh nói vậy không có, còn ba cái gạch vụn bển thôi, không có gì bển đâu. Nếu không tin thì chịu đâu có làm gì. Mà tới cái thứ nhì là mong muốn. Chứ cái người mình đã tin chắc chắn là mong muốn. Mong muốn thì phải làm sao? Là phải để dành tiền, phải chuẩn bị thông hành, phải lo hành lý, thấy không? Cái thứ nhì đó kêu là mong muốn ngày đêm. Làm gì làm tôi cũng phải để nhìn út ít tiền để mà để qua chiêm bái, để đảnh lễ các Phật tích. Bởi vì thiệt ra nói cho đúng á, Đức Đạt La Lạt Ma đó là một vị, người ta gọi là một vị Bồ Tát sống tái sanh đó, mà năm nào ngài cũng đi chiêm bái các Phật tích, không năm nào ngài bỏ, không ngộ cái đó. Hay tới mùa đông ở bên, tức là cỡ từng tháng Chạp Tây, tháng Giêng Tây đó, là ngài có một cái chương trình của ngài đi chiêm bái. Đi tới đâu ngài đảnh lễ rồi ngài thuyết giảng cho dân chúng nghe đó, là năm nào cũng vậy. Thành thử ra quý lắm. Ở trong kinh Bali á, trong kinh Bali có nói cái này nè: người nào phát tâm dõng mãnh mà chân và thân mạng và tâm linh mà được sống ở trên các cái Phật tích, các cái thánh địa đó, thì người đó sẽ được sanh về các cõi trời. Cái hồi mà tôi mới học á, hồi mới học đó trong kinh Bali á, tôi nói cái gì đó,
cái điệu này chắc là mấy cái nói cái kiểu này là chắc người ta khỏi cần tu, người ta kiếm số tiền rồi tới là dậm chân lên trên mấy cái thánh địa đó rồi bái bái bà bái rồi nữa chắc về cõi trời. Thôi tôi nghĩ vậy đó, nhưng mà cái nghĩ đó nó hơi cạn cỡ. Khi mà chúng tôi trở về Ấn Độ rồi mới thấy thiệt. Cho nên khi mà bước chân vô cái thánh địa, quý vị nên nhớ ha, họ bắt cậu giày cậu dép bỏ ngoài đi chân không à. Và thực sự thật mình cũng vậy, mình muốn đi chân không, bởi vì chính cái chân của mình đạp lên được cái đất thánh. Chứ nếu mình mang giày, nếu mang dép thì nó cách biệt hết rồi. Do đó cho nên người ta bắt buộc phải bỏ à. Mặc dù là cái đất đó mình thấy nó cũng không có tinh vi, không phải như lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não gì đâu, đất nó cũng dơ vậy, nhưng mà bước rồi. Rồi á, cái tâm linh đây nè, chính chúng tôi đi lần đầu tiên năm 1962, chúng tôi sang Ấn Độ năm 1961. Thì trong đó có thượng tọa, sau này có hòa thượng hồi trước đó, có thượng tọa Tâm Minh Châu, rồi thượng tọa Thượng Châu. Chúng tôi với có một ông sư người Đức, bốn vị đi chim bay. Ta nói rằng cái giờ, cái lần đầu tiên mà bước lên thánh địa thì cái tâm mình thấy nó khác không? Nó khác. Tôi nghĩ nếu mà giữ được cái tâm đó, giữ được cái tâm đó, thì cái chuyện mà sanh về quả trời hay sanh về của Phật đó là cái chuyện không khó. Cái tâm thành dễ sợ, nó cảm động, cho nên người ta mới gọi là bốn động tâm, chứ không phải là bốn. Hồi đó tôi cứ nghĩ là bốn trọng tâm, nhưng mà sự thật là bốn động tâm. Cho đến tới cái chỗ mà kêu là chỗ Kusinaga đó, mời quý vị Phật tử khách vô xá Phật đó rồi nghe giảng nghe đó, rồi tính gì nữa tính hay gì đâu Phật. Đến đó, nhất là đến cái chỗ Kusinaga. Quý vị biết cái chỗ Kusinaga là chỗ gì không? Chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Giờ mình có cái chùa bên đó, có chùa Cung Linh Sơn kêu là chùa ở tại đó. Quý vị nên nhớ là khi mà vô làm lễ đó, bởi vì tại sao những cái chỗ kia như chỗ Phật thành đạo, hay là chỗ Phật thuyết pháp, hay là chỗ Phật giáng sanh, thì thiệt là vô đó mình cảm động một cách nó nhẹ nhàng, một cách nó kêu là thành kính, nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà tới nơi kêu là Kusinaga, tức là chỗ mà Phật nhập Niết Bàn, thì thiệt ra đọc tới cái bài kinh mà quý vị nhớ không, cái bài kinh mà gọi là Phật tại thế thờ ngã trầm luân, kim đắc nhân sanh Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Khi mà đọc tới đó rồi á, chúng tôi cũng vững lắm mà, chứ không phải là cái vấn đề mà đụng đâu mà nước mắt chảy đó đâu nghe không, mà hai hàng nước mắt nó chảy vào mặt. Rồi chúng tôi nhìn lại, ủa sao mình đọc tới đó đã đành rồi mình không, bởi vì thấy kim thân của Đức Phật 7 thước 5, để thờ bằng ngày nằm đó, ngày bất động nằm đó ở trên một cái điện thờ đó, hiểu không? Rồi ông Đức là cái dân kêu là mũi cao mắt đột, tóc vàng, ông có dính dấp gì cái chuyện đó. Rồi ủa sao ông thấy quyện bên hồi mà đương tụng kinh thì ông quyện bên, rồi sao ông đi đâu mất? Tế ông ra cái góc ở phía kia ông cũng khóc. Đồng sư Đức á, ông tên là Basadika, một vị tỳ kheo người Đức á, nghĩa là chánh hiệu á. Đó, nó cảm động một cách lạ lùng lắm. Nhất là đọc tới cái bài kinh đó, hiểu không? Cái bài đó là cái bài để mà diễn tả Phật tại thế thờ ngã trầm luân. Cái khi mà Phật còn tại thế thì chúng con không biết chìm đắm ở nơi cái cảnh nào. Thấy không? Không biết làm người hay là làm thú, ở nơi cái cảnh nào. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Đến ngày nay, nghĩa là chúng con được mang cái thân này, thì Đức Phật đã diệt độ rồi. Thấy không nhìn thấy được, cái sắc thân vàng của Đức Như Lai trước kia, mà chỉ nhìn thấy một cái tượng bằng đá bất động vậy thôi. Do đó cho nên nó cảm động lắm. Vì lẽ đó cho nên cái thời gian đầu tiên thành kính vô cùng, đến một cái Phật tích nào cho nên người ta mới gọi là bốn động tâm. Tới đó là cái tâm rất cảm động, mình coi như là bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, thấy không? Thật, nếu mà giữ được cái tâm mà trong những cái giờ phút đó mãi mãi á, thì cái vấn đề sanh về cõi trời hoặc là sanh về cõi Phật đó là chuyện thường. Nó khổ nổi á, là sau khi á, đi chim bái đến lần thứ nhì, thầy thấy nó hơi lơ lơ rồi. Đến lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ mười, thì vô đó coi bộ thấy nó thường, nó tội trong. Làm quý vị thấy không? Nó cho nên chư tổ thường dạy mình nè, sơ tâm bất thoái, trịch chí bồ đề. Nếu mà cái sơ tâm, cái phát tâm của mình đầu tiên á, mà đừng cho nó thấu chuyển, thì thẳng đến đạo bồ đề, thẳng đến thành Phật rất dễ. Cái này khổ lắm. Cái tâm đầu tiên của mình nó thành kính quá đi, thấy không? Rồi từ từ đó. Cho nên sau cứ mỗi năm nào cũng, nhưng mà cố hết sức để mà thành tâm nó giống như cái kỳ đầu à. Khó vô. Nhớ kỹ cái đó. Cho đến sau này rồi đi thét như đi chợ à. Nhưng mà nói chuyện cái bước đầu, đây là tôi nói cái niệm đầu tiên á, hết sức mà đi tới chỗ nào cũng vậy, thành tâm vô cùng tận. Tụng một thời kinh ở đó bằng tụng ở chỗ khác, nó thể là hàng chục thời kinh, hàng trăm thời kinh. Nhưng mà tại vì sau này rồi cứ đi hoài, dĩ nhiên là cũng có giữ những cái phút đó được chứ không phải không. Nhưng mà ý muốn nói chung á, những người khác họ đi hoài cái rồi có như giống như là đi tầm thường. Vì vậy cho nên nói sơ cái điểm đó để quý vị thấy rằng cái vấn đề phát nguyện nó quan trọng lắm. Thì bây giờ đi sâu vào kinh văn. Ngày hôm nay tại chốn đạo tràng này, đây là thầy đơn giản kêu là Lương Hoàng Bửu Sám giảng mấy tuần này. Trong đại chúng đồng một có một cái thiện duyên, thiện nghiệp tốt, cho nên mới ngồi ở nơi pháp hậu đạo tràng này. Cùng nhau nên phát một cái tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn tức là tâm đại thừa, hoặc là tâm rộng lớn tức là cái tâm mà có thể nói rằng thượng hoàng Phật đạo hạ hóa chúng sanh. Trên làm sao mình hoằng hóa được cái chân lý của Đức Phật, Ngài tìm ra, Ngài để lại. Bây giờ mình là con của Ngài, tại gia cũng như xuất gia, cố gắng đem cái chân lý đó để mà truyền lại cho tất cả ba tánh vạn dân, kêu là thượng hoàng Phật đạo. Hạ hóa chúng sanh nghĩa là dưới, là mình theo dõi để giúp đỡ cho muôn loài chúng sanh ai ai cũng sáng suốt giác ngộ và giải thoát. Thì cái tâm đó, cái tâm, bởi vì mỗi chúng ta ai cũng có một cái tâm thành hết. Nhưng mà nếu nhờ cái thiện duyên, nếu nhờ thiện hữu trí thức, thì cái tâm đó càng ngày nó sinh sâu nảy nở, nó kêu là nó phát triển mạnh, thì nó dễ đi lên. Còn cũng cái tâm đó mà nếu không khéo thì nó đi xuống cũng không khó đâu. Cho nên Đức Khổng Tử Ngài diễn tả cái chữ tâm nó hay lắm. Ở trong đạo Nho đó, chứ không phải là đạo Phật, mà có lẽ là cái khi mà diễn tả cái chữ tâm này á, thì cái tinh thần nó có tinh thần giác ngộ của đạo Phật đó. Nên cái chữ tâm á, tâm là gì? Người ta định nghĩa cái chữ tâm là cái hiểu biết. Cái tâm là cái phần mà linh quang, linh tánh. Nên Đức Khổng Tử Ngài nói rằng, Ngài diễn tả chữ tâm tam điểm như tinh tượng. Tam điểm là 3.1, 2, 3. Tam điểm như tinh tượng. Hoành câu tợ nguyệt tà. Hoành câu tức là một cái lưỡi câu nó nằm ngang, nó giống như là mặt trăng lưỡi liềm. Đây là diễn tả, hai cái câu đó là diễn tả chữ tâm. Ai có học chữ tâm mà học chữ Tàu, chữ Hán đó là biết. Chứ là tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà. Cái câu thứ ba nè, phi mau tùng thử đắc. Hiểu không? Biết phi mau không? Mang long đậu sừng cũng do cái tâm này. Phi mau tùng thử đắc, mang long đậu sừng cũng từ cái tâm này.
tố Phật giả do tha, làm Phật, làm Tổ, làm Thánh Nhân, làm Hiền Nhân Quân Tử cũng đều do nơi tâm, tâm đó, tâm này. Thì bây giờ đây, Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát bảo chúng ta lúc nào cũng phát một cái tâm cho rộng lớn, đừng phát cái tâm nó quá nhỏ hẹp. Cái tâm rộng lớn đó là cái tâm Thượng Hoàng Phật Đạo Hạ Quá Chúng Sanh, tùy theo khả năng của mình, tùy theo cái tâm lực của mình, để mà hoan hỷ giọng dước, nghĩa là hăng hái luôn luôn, vui mừng luôn luôn, để mà làm cái việc lợi ích cho đời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài ra đời, nào, Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi ở trên đó ngó xuống đó, Ngài ra đời Ngài cũng vì muốn cứu độ chúng sanh ra khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi. Cái cảnh sanh tử luân hồi là cái cảnh khổ triền miên, thấy không? Cái cứu khổ của Đức Phật, cái cứu khổ của các ngài ra đời là cứu cái khổ sanh tử luân hồi. Bởi vì khổ lắm, chúng sanh sanh ra lời lây quay lẫn quẩn, già rồi chết rồi trở lại sanh, cứ kêu là sanh lai tử khứ, tử khứ sanh lai. Nó nằm ở trong cái bánh xe luân hồi, nó quay mãi cũng như con kiến bò trên miệng chén, bò hoài không biết lối ra. Cho nên ngài mới ra đời, ngài nghĩ rằng chúng sanh có khả năng tiến lên quả thánh, có khả năng thành Phật tác tổ, nhưng mà tại vì chúng sanh không ai giúp đỡ, không ai nhắc nhở, không ai giáo dưỡng, do đó cho nên chúng sanh bị mệt, ngài hy sinh, ngài mới ra đời. Thì bây giờ đây ngài nhắc chúng ta, nếu muốn dứt được những cái nghiệp quặt của mình là nên, như mấy đêm rồi, mấy bữa rồi quý vị đã nghe giảng nhiều đó, làm sao mà để mình chuyển những cái nghiệp của mình, chuyển lần từ cái nghiệp nhỏ cho đến cái nghiệp lớn, chuyển để làm gì? Để trở thành thuần thục, không còn dây trả dây với cái cõi này nữa, không phải cái sự mà khổ não như vua Lương Dạ Đế. Như bữa trước tôi đã kể rồi đó, ngài lập 72 cánh chùa, nhưng mà vì cái sự tu tiến của ngài nó nằm ở trong cái phạm vi nó quá nhỏ, cho nên cái lúc ngài chết phải bị chết như là ngã tử đại thành, tại vì cái nghiệp đời trước. Bây giờ mình làm sao mình giải tỏa cho hết cái nghiệp đời trước trong đời này của mình? Điều đó là điều rất quan trọng. Do đó cho nên từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn mình phải xét luôn luôn cái chuyện gì nó xảy ra hàng ngày. Mình biết cái chuyện này đây là có lẽ do cái nghiệp đời trước, vui lòng trả. Còn những cái đừng, nhất là đừng nên mà tạo lại cái nghiệp mới. Tạo lại cái nghiệp mới là nguy hiểm vô cùng. Giả sử mình đặt cái giả sử có ai mà cứ đến gây cái sự khó khăn, cái sự buồn phiền, cái sự quan trái với mình đi nữa, mình phải phát cái tâm hỷ xả, coi như là giải tỏa. Đừng thèm gút, đừng cái thèm gọi là sâu kết lại, đúc kết thành nghiệp vô ích. Bởi vì nếu đúc kết thành là mình phải trả quả sắp nữa. Giải tỏa được như vậy đó, cho nên mới đọc tụng cái Lương Hoàng Bảo Sám này. Phát những cái tâm và cái đại nguyện như thế đó bình đẳng, thống thiết để mà hành sự. Bình đẳng là giữ tâm bình đẳng, kẻ quan mình cũng đối xử như thế, người thân mình cũng đối xử như thế, tất cả xa gần bạn bè, người thân kẻ sơ gì đối đãi, khi mình biết đạo rồi thì mình phải giữ kỹ lưỡng cái điểm đó. Dĩ nhiên khi mình chưa biết đạo thì cái người thân thế nào mình cũng đối xử hơn là cái người sơ. Nhưng mà khi là con của Phật mà biết đạo kỹ lưỡng rồi, quán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân. Kẻ quán người thân mình phải bình đẳng đối xử để mà giải thoát được cái nỗi khổ, hàm thoát khổ luân. Luân người là cũng như cái bánh xe, nó quay quậy khổ, khổ lắm. Thưa quý vị để ý để bây giờ, tại vì mình cũng có cái phước dư ăn dư mặc dư để rồi, nhiều khi mình cái khổ đó mình không thấy quá rõ. Chứ những cái người nào mà họ thiếu thốn chừng nào họ lại nhìn thấy cái khổ nó quá rõ ràng. Cái khổ trong cõi đời này, mình nghĩ từ cái khi mà cái thần thức vào trong thai mẹ là bị cái vô minh đó, phụ tinh mẫu quyết thần thức, trộn lộn lại ba thứ đó chánh á, cái đó kêu là chánh nhân á, nó mới có thọ thai được. Rồi từ đó nằm ở trong bào thai của bà mẹ 9 tháng 10 ngày không biết cái gì hết. Đây là nói mà ý là mình được sanh trong nhân luân đó, trong loài người đó. Có thể nói rằng nó cũng có nhiều cái phước cho mình, nghĩ những cái loài thượng cầm hạ thú, nhưng con rắn, con rít, con chuột, con những cái loài đó thì nó lại thế nào nữa đó. Mình phải bình tâm mình suy nghĩ chứ. Rồi ở trong 9 tháng 10 ngày để chờ ngày theo cái nghiệp lực, theo cái công lệ của nhân sinh, gọi là ra chào đời. Cũng nguy hiểm lắm, giờ phút đó nghĩa là cũng nguy hiểm lắm, chứ không phải là chứ cũng đừng dễ dàng, thấy không? Nhưng mà nếu mà suôn sẻ hết thì ra chào đời. Khi mới vừa ra nhìn thấy cuộc cái cảnh đời, nghĩa là nhìn thấy cái cảnh tượng là đã khởi ra tiếng khóc rằng khổ a khổ a khổ a. Không có ai mà khi mà sanh ra vui a vui, không có vụ nông thôi. Để ý coi, để ý kỹ đi, hỏi hết tất cả các cái người mà có cái bổn phận mà trong cái giờ phút sanh coi, hỏi sanh ra vừa thấy cái cảnh tượng không biết cái gì, khổ a khổ a, khóc rùm rợn. Rồi từ đó nó tùy theo cái nghiệp, nếu sanh trưởng trong một cái gia đình, trong một cái thời đại, trong một cái giai đoạn mà khá khá, mà được ở trong loài người nữa, thì nó cũng có thể êm ấm chút ít được nè. Nhưng mà cái bẩm chất khổ là vẫn khổ, bởi vì mang thân. Rồi lớn lên là quý vị để ý thấy qua đủ thứ chuyện hết. Nó khổ dài dài là bởi vì mang cái thân này. Cho nên luôn luôn chư vị mà giác ngộ các ngài nhắc chúng ta rằng nên đổi cái báo thân này đó trở thành cái pháp thân thanh tịnh. Nghĩa là trong kiếp này có thể mình lỡ rồi thì thôi, mình cũng ráng để mà mình giải tỏa. Cũng như cái hậu thân của Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài xuống rồi ngài cũng nhập thai, trụ thai, xuất thai, rồi xuất gia, rồi thành đạo, nhập niết bàn, thì ngài cũng theo cái công lệ của đời. Nhưng mà nhất định là từ đó về sau ngài trở về với cái pháp thân thanh tịnh, chứ không còn ở cái báo thân nữa. Nếu mà cái báo thân của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì nhờ cái phước báo nó còn đỡ. Còn chúng sanh á, nhiều người á, nó bị cái khổ báo hay là quả báo hay là cái thân ác báo, thành nó sanh ra là lãnh sự khổ luôn luôn, thấy không? Nếu ai mà có những cái chút ít suôn sẻ trong cuộc đời này, đủ ăn, đủ mặc, đủ ở, và có thể nhiều khi dư chút ít, là cái đó là nhờ cái phước thừa của đời trước, chứ không phải ai cũng muốn như vậy đâu. Cái phước thừa mà bây giờ mình không biết, mình không có y theo lời Phật dạy hay là những cái vị người ta đi trước, mà bây giờ đây mình chểnh mảng để mình tạo nghiệp nữa, thì tự nhiên là cái chuyện nó không tránh đâu ra khỏi hết. Rồi kiếp sau nó sẽ xuống, chứ nó không có lên được. Thiên chi thanh, địa chi trượt, nó sẽ xuống. Do đó cho nên trong này nói nè, bình đẳng tất cả thống thiết để mà phát nguyện, để mà phát tâm, để mà làm cái gì chuyển nghiệp cho cái đời sau đó. Thì cái lời nguyện nó nhờ cái sức kêu là bất khả tư nghị. Như hồi nãy đầu tiên thầy giảng, thầy nói cho quý vị nghe đó là công việc gì mình làm, mình để tự nhiên mình làm á, thì nó không có một cái động lực thúc đẩy, hay là không có một cái uy linh để mà mình gìn giữ. Còn cái gì mà mình có phát nguyện, mình có hứa, nguyện là hứa trong cái gì hết á, thì mình phải giữ lại. Có nhiều người người ta nói rằng là tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi cũng có lâu lâu cũng có ăn chay hoặc là tụng kinh niệm Phật, chắc vậy vô đủ rồi, trên giờ biểu tôi quy y chi nữa. Có nhiều người quy y mà người ta không y, người ta không làm lành, nó còn tội nữa. Có nhiều ông nói như vậy thì nó cũng có trúng một cái chút nào thôi, nhưng mà cái khi quy y nói về sự thôi à, nói về sự chứ không có nói về lý, lý nó còn đặc biệt nữa. Mà mình trước ngôi Tam Bảo mà mình đã hứa, thấy không? Trở về nương tựa vô Phật, trở về nương tựa vô Pháp, trở về nương tựa vô Tăng. Mình có hứa những cái gì đó, mà cái hứa đó là trọn đời mình thấy lúc nào nó có cái năng lực bất khả tư nghị để nó giúp cho mình. Cũng như hồi nãy tôi nói đó, nghĩa là nếu ăn chay, mình ăn chay gọi là ăn chay thả lỏng đó. Thì hồi xưa thì ăn làm biếng thôi. Tại tới cái ngày nhiều khi, nên nếu mà cái người ăn chay hay là bất cứ làm chuyện gì khác không gì nữa, cầm ba cái hương đứng trước Phật nguyện, kể từ nay con nguyện Tam Bảo chứng minh, nguyện chư Phật chứng minh, con nguyện ăn chay 4 ngày hay là 6 ngày, chỉ nói mấy tiếng đó thôi, nhưng mà mình nhớ suốt cuộc đời, không dám giải đãi, không dám thay đổi. Còn nếu mà không có cái lời nguyện như vậy đó, thì có thể nói rằng quên ngày chay đó là chuyện thứ, hay là còn có thể có những cái sự mà gạt gẫm nữa, chuyện này chuyện kia. Còn nếu mà mình có phát nguyện như vậy là không bao giờ sợ đó, nên nhớ kỹ. Cho nên trong này nói, nhờ cái động lực mình phát nguyện đó, cho nên nó đi tới cái chỗ kêu là bất khả tư nghị, khó mà dùng cái lời nói mà diễn tả ra được. Rồi đồng thời á, cũng nhờ các cái vị bề trên gọi là Thiên Long Bát Bộ đó hộ trì nữa. Đó, hộ trì. Cho nên mình phát nguyện một cái chuyện gì thì có chư Thiên Long Bát Bộ người ta hộ trì, người ta giúp. Trừ những cái người nào mà nghiệp nặng lắm, cũng có nhiều khi chư Thiên Long Bát Bộ cũng hộ trì lắm, nhưng mà đương sự nghiệp nặng quá, cho nên nhiều khi khó lướt qua. Vì vậy cho nên mình biết được bây giờ đây mình phải hăng hái, mỗi ngày mình phải chuyển nghiệp đi, đừng để cho cái nghiệp nó mỗi ngày nó nặng nữa. Bất cứ nghiệp gì, nghiệp về thân, nghiệp về khẩu, nghiệp về ý, thì có chia ra bữa trước giảng cho quý vị nghe đó, nghĩa là về thân thì nó có 3 nghiệp tội, thấy không, hiểu không, nhớ không? Về khẩu thì có mấy nè, 4 nghiệp tội. Về ý là có 3 nghiệp tội đó. Thì nó, mình phải làm sao mình giữ luôn luôn, giữ gì luôn luôn, không ai thương mình bằng mình thương mình, không ai biết mình bằng mình biết mình. Nếu không khéo thì sợ sau này tội hành nghiệp cảm, tất đồng thọ chi, dầu cho phụ tử chí thân kỳ lộ cũng khác biệt. Cha con hết sức thân đi nữa, nhưng mà cái nghiệp con làm con chịu, cái nghiệp của cha làm cha chịu, không ai gánh ai, ai ăn đấy no thôi, không bao giờ con ăn mà cha no no. Cái chuyện đó, cái chuyện nó chắc chắn như vậy, chứ không có nói nó lâu thôi gì hết. Do đó cho nên ở đây nói rằng những ai mà đã có phát nguyện rồi thì phải giữ cái lòng chí thành để đi tới cái chỗ thành tựu chí thành. Cho nên trong nhà Phật có chia ra kêu là chí thành tâm nó đi trước, rồi thâm tâm nó đi sau, và hầu hướng phát nguyện tâm, kêu là tam tâm á. Chí thành tâm là làm cái gì phải chí thành, phải có chí thành chí thiết á, thì việc gì làm cũng nổi hết. Còn nếu mà làm không có chí tâm chí thành chí thiết á, dầu quét một cái nhà đi nữa cũng không có sạch đâu nha. Cứ quét vài chỗ ngồi đó nói chuyện, gió bay lại bụi hết, rồi quét vài chỗ rồi đi chơi. Thí dụ như đó. Còn nếu mà chú tâm dầu là một cái chuyện đại sự giải quyết được hết, kêu là chí thành tâm. Hai là thâm tâm. Thâm tâm có nghĩa là các ngài khuyên mình đó, là luôn luôn phải thâm tâm là sao, nghĩa là luôn luôn phải đi sâu vào vấn đề, đừng có nên giải đãi, đừng có nên biến nhát, là chí thành tâm, thâm tâm. Rồi và hồi hướng phát nguyện tâm, hãy làm một cái gì là phải hồi hướng. Đồng hồ này nó chảy rồi thì hầu hướng phát nguyện tâm, tất nhiên là phải cố gắng hầu hướng và phát nguyện. Thì ở trong này nói thường không có quên mất cái lời nguyện của mình, rốt ráo đến cái quả vị vô thượng bồ đề. Mình đi mãi đó, như cái gương lành Đức Thích Ca ngài đã đi rồi, cái gương lành Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài đã đi rồi, tất cả các ngài đều đi hết rồi, bây giờ mình theo cái gương đó đi theo, đừng có chểnh mạng, đừng có giải đãi. Nhất đoạn nhất thiết đoạn, khi mà hiểu được đạo rồi thì hàng Phật tử xuất gia phải hành cho đúng với cái bổn phận của người xuất gia, hàng Phật tử tại gia như quý vị cũng phải cố gắng mà làm cho được, đừng có nên giải đãi thì sau mình ráng mình chịu. Thành bậc chánh giác từ ngày hôm nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi thường phải nhớ nghĩ để phát cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề giảng tối hôm qua rồi đó. Ngày hôm nay khiến cho cái tâm Bồ Đề nó tương tục bất đoạn, cái tâm mà sáng suốt đó, nó nói mãi luôn luôn, đừng cho nó gián đoạn. Bởi vì nó gián đoạn nguy hiểm lắm. Vì lẽ đó mà cho nên người ta phải gần chùa, gần thầy hiền bạn tốt, gần thiện hữu tri thức, gần luôn luôn để mà nhắc nhở mình. Bởi vì mình đi, nhất là mình kêu là độc hành khó lắm. Thường ngôn người ta còn có cái câu kêu là tu cơm có canh, tu hành và có đạo bạn. Bạn tức là bạn lành. Chứ một mình đâu có thấy, một mình ai thúc đẩy mình được. Đó. Thì ở trong này nói, từ ngày hôm nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chốn chốn nơi nơi thường được phụng sự tất cả các đức Phật vô lượng vô biên. Bởi vì sao mà mình phải phụng sự các ngài? Bởi vì các ngài đã hy sinh cho chúng sanh vô lượng kiếp. Kiếp nào ngài sanh ra ngài cũng hy sinh. Nọ một cái kiếp chót của ngài là làm Thái tử Tất Đạt Đa, quý vị cứ để ý đi. Ngài phải hy sinh tất cả. Hy sinh cả nước, thành, vợ, con, voi, ngựa, bảy báu, có ai mà nhìn thấy một vị công chúa Gia Du Đà La công dung ngôn hạnh đầy đủ đó, kể sơ sơ cho quý vị thấy ha. Thấy không? Mà không thiếu một cái bổn phận nào. Người rất là có thể nói là tuyệt vời. Nhưng mà ngài nhìn thấy, ngài bỏ lên cái cân mà cân, ngài thấy rằng cái cân mà bên chúng sanh nó nặng quá. Cái cân bên hoàng tộc, bên vợ đẹp, con yêu, bên nước thành, kêu là phụ, cái tình phụ tử đi nữa, thấy sao nó cũng nhẹ quá luôn. Cho nên ngài phải dứt ra đi. Thường thường người ta cứ nghĩ cái chuyến ra đi của ngài tàn nhẫn quá. Cha già nè, không ai săn sóc nè, thấy không? Vợ đẹp con thương, thiệt là chỉ có cái, có nhiều người ta không hiểu đạo, nó không hiểu cái chuyện mà ai mà làm được cái chuyện đó, cái chuyện năng hành mà ngài làm được. Có nhiều người ta nói sao ngài tàn nhẫn quá. Chính nhờ cái chuyện thoát ly sớm đó, cho nên ngài mới độ lại tất cả hoàng tộc. Nếu mà ngài nghĩ cho ngài không á, thì không bao giờ độ được ai. Cho nên sau quý vị thấy không, La Hầu La thành A La Hớn một cách dễ dàng. Ngay công chúa Gia Du Đà La cũng đắc quả A La Hớn. Rồi ngay phụ hoàng ngài cũng đắc đệ tam quả. Lẽ ra phụ hoàng á, nếu mà Đức Phật không biết cách thương á, thương theo cái kiểu thế gian á, thì phụ hoàng cũng không làm gì mà đắc đạo. Cho nên quý vị thấy, đọc trong sử quý vị thấy, thành Phật rồi sau 15 năm mới về thăm cha. Cái ai mà đành đoạn ở đời, cái ai không? Thường thường hễ mà thi đậu mà vinh quy bái tổ, nhất là kén được phò mã đồ rồi, người là họ giờ họ vinh vinh quy bái tổ liền. Còn cái này thành Phật, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Nhưng mà ngài không chịu. Cho đến nỗi mà vua Tịnh Phạn khắc khoải nhớ quá, nhớ con quá. Nói theo thường tình mình nói tới đây, không ai mà khỏi ngậm ngùi. Nhớ cho đến nỗi mà sai sứ giả đi, quý vị biết không? Đi ông nào rồi, mất ông nấy hết rồi. Hồi tới đó nghe Đức Phật nói pháp đâu có năm mười câu, mấy ông lại, mấy ông ở lại rồi. Cho đến cái ông thứ 9, ai nhớ được ông thứ 9 nè, ai nhớ được ông đó là biết thương Phật nè. Ông thứ 9 tên là, nhớ không quý Phật tử nhớ? Ai nhớ được là gọi nhất ạ. Chắc không nhớ rồi. Ai nhớ được là lãnh 10 điểm ngọn lành trước Đức Phật, 100 điểm khỏi thi nữa. Hả? Cà díp ở đâu? Cà díp xa lắm. Cà díp già quá đâu á. Không có, ngày cà díp thì chắc chắn rồi đó. 8 vị sứ giả đi rồi trở ở lại hết. Đến một vị thứ 9 phụng mạng đi, ngài đó tên là Ca Lưu Đà Di.
nhớ chữ ca đứng đầu đó, ca lưu đà di. Nói được rồi, bây giờ hoàng thượng buồn khổ mà đã già yếu rồi mà muốn cho Phật về thăm mà sao Phật không về, khổ quá đi. Thêm con khổ mạng đi, con đi đem theo hai cái cục bông hoàng lớn, hãy vô tới cái chỗ được Đức Phật, con dâng cái công hàm cái thơ rồi á, là con nhét hai tay Phật nói vậy đó, nói con xá bà xá con dâng. Đúng vậy, ông trở về. Thì ở đây, sở dĩ ở đây chúng tôi muốn nói để quý vị thấy á, cái lòng thương của các bậc thánh nhân nó khác với cái tình thương của người đời. Người đời thương nó kỳ lắm, càng thương nó càng hại, càng thương nó càng nguy hiểm. Còn cái thương của các ngài là cái thương để đưa lên không à. Nếu mà Đức Phật về thăm vua Tịnh Phạn liền sau khi đắc đạo, thì vua Tịnh Phạn có một cái tâm nghĩ rằng con mình bây giờ quá xá nói, là một vị đạo sư trong ba cõi, là một vị cha lành trong bốn loài, vua chúa đều là gì, đều mà bái phục hết. Thì cái tâm của vua Tịnh Phạn luôn luôn ở ngoài đời người ta gọi là gì, tự hào tự cao tự đắc đó, gọi là ngã mạn đó, thì làm sao mà ngộ đạo được. Cái điểm đó là cái điểm mà Đức Phật biết quá đi, cho nên để 3 lần 5 lần 7 lần thỉnh Đức Phật về. Đức Phật nói cho đúng là cũng vì cái chuyện mà độ sanh, chứ không phải là ngài không bao giờ ở không được một giờ phút nào hết, là cái chuyện lo tế độ chúng sanh lo hết. Mà dĩ nhiên là ngài phải độ cho vua cha trước chứ, nhưng mà nếu không khéo á, nghĩa là không có cái trí quá cao thượng á, lại không phải độ cha mà chính là ông cha gây thêm một nghiệp, bởi vì ngài không có tu cao, tức là vua Tịnh Phạn. Để cho đến cái ngày giờ đó là cái ngày giờ sắp băng hà. Rồi để nói quý vị để ý thức cho kỹ nè. Thì cái ngày giờ sắp băng hà đó là cái ngày giờ Đức Phật nói rằng nhất định là phải trở về cung. Kỳ này không ai thỉnh Đức Phật cũng về, không ai nói Đức Phật cũng về, Đức Phật và trong hàng đệ tử về. Thì về tới nơi, tới hoàng cung, thì vua Tịnh Phạn còn tỉnh. Thì Đức Phật vô tới nơi là chào hỏi, hỏi thăm đồ rồi, thì vua cũng nhớ, vì cái sự nhớ thương, vì cái sự mà kêu là cảm mến, vì cái sự tôn trọng, vì cái sự mà lâu nay nghe không mà chưa thấy được cái gì, nghe nói pháp cho thiên hạ nghe, nghe nói pháp cho các vua chúa chư thiên nghe, mà ngài vì vậy cho nên Đức Phật, vua Tịnh Phạn trong cái giờ phút đó sẵn sàng để mà nghe những cái lời gì của Đức Phật nói ra, thấy không? Cho nên Đức Phật đứng bên cạnh, ngài nói cái pháp vô thường, khổ không vô ngã, nhấn mạnh lên cái pháp vô thường. Thì câu nào câu nấy đều rót vào chân tâm của vua Tịnh Phạn. Chữ nào chữ nấy Đức Phật nói ra đều thâm nhập vô ở trong kêu là huyết thống của vua Tịnh Phạn hết. Sau một thời pháp đó là vua Tịnh Phạn coi như là tâm hồn, coi như kêu là cởi mở sáng suốt, có thể nói rằng là thông hiểu, nhờ cái uy linh của Đức Phật này, nhờ cái sự mà hết lòng hết dạ lâu nay trong ngóng Đức Phật về để mà nói những cái gì hay, cứ nghe người ta nói ở ngoài không mà không nghe được đích thân Đức Phật nói. Do đó cho nên cái giờ phút đó Đức Phật mới độ được. Thì cái linh tánh của vua Tịnh Phạn nhờ đó mà bừng sáng tỏ ngộ ra. Thì sau đó ríu, nghĩa là qua đời. Khi qua đời thì vua Tịnh Phạn chứng được đệ tam quả. Nếu trong lúc đó mà Đức Phật không biết cái cách độ cho cha, cho hoàng tộc như vậy đó, thì chắc chắn rằng khi mà về sớm á, là vua Tịnh Phạn cái lúc còn khỏe mạnh, biết rằng không có ai bằng con mình hết, thấy không? Nghĩa là tỏ đang nghĩa là thì giả sử Đức Phật có nói cũng không chịu nghe, cho nói pháp cũng nghe, cứ đi ra cái vòng ngoài nó con tôi giờ số 1, không ai hơn hết, thấy không? Các vị vua chúa giờ bái phục hết,
cái tâm lượng của người đời không có chưa là không có tiến tu một cách chắc chắn như vậy. Do đó cho nên Đức Phật biết quá, đọc được cái căn tính của mỗi người và Đức Phật độ. Vì vậy cho nên cái mẫu chuyện đó kể về dòng chút để quý vị thấy là Ngài đã hy sinh tất cả, cũng như các Đức Phật ở trong mười phương các vị Bồ Tát. Cho nên trong này mà đã nói cho chúng ta nè, mình phải làm sao phụng sự tất cả các Đức Phật vô lượng vô biên, thường nào là cúng dường nè, nào là dâng lời Phật dạy nè, nào là làm tất cả những cái việc gì mà mình có thể làm được đối với các Ngài, là bởi vì các Ngài đối với hy sinh như chúng sanh. Mình thấy thí dụ như cha mẹ mình hay là những người thân mình chỉ hy sinh mình một vài chuyện nhỏ nhỏ thôi mà mình cũng không có nỡ bỏ qua, huống chi đức mỗi một Đức Phật như vậy, mỗi một vị Bồ Tát là trải qua nhiều đời nhiều kiếp để mà hy sinh cho chúng sanh, mà nói chúng sanh có chúng ta trong đó không chạy ngõ nào hết. Thì chúng ta khi mà biết được đạo lý rồi phải làm sao mà trả cho đủ. Thì trong này nói như vậy: từ ngày hôm nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, thường hộ trì những cái kinh điển thông suốt của chư Phật, và thường thường để mà đem các cái kinh điển đó để mà cúng dường lên chư Phật. Cái này hôm qua chúng tôi đã có giảng đó. Ở trong tất cả các cái đồ cúng dường lên chư Phật, chỉ đem cái pháp, giáo pháp cúng dường lên chư Phật là số 1. Cho nên người ta nói cái chuyện bố thí đó, đem của bố thí nè, đem pháp bố thí nè, đem vô quý bố thí nè, thì ba cái bố thí đó nếu mà giải thích cho đúng đó, là cái pháp thí là số 1. Thì nói tương tự dưới đây nè: trong tất cả các đồ cúng dường, đem cái giáo pháp mà ban bố cho chúng sanh nghe để mà tỏ ngộ đạo màu, để mà đi lên á, thì cái đó là cái món cúng dường đặc biệt. Tại sao? Là tại vì chư Phật ra đời cũng với cái mục đích đó, là vì muốn đem giáo pháp mà tế độ quần sanh. Thì bây giờ đây nếu mà mình mà muốn như vậy là mình phải học đạo, mình phải tìm hiểu rồi mình đem giáo pháp. Thì cái chuyện mà đem giáo pháp bố thí hay là cúng dường đó, không phải là chư tăng làm đâu, mà bất cứ người con Phật nào cũng làm được hết, nếu mình để ý, mình để tâm. Còn cái nhiệm vụ chính thì của chư tăng, cái đó đúng. Nhưng mà theo tôi nghĩ chính quý vị mới là quan trọng hơn. Quan trọng hơn nghĩa là vậy nè: quý vị thường gặp người đời nhiều hơn, xem ở trong bộ môn nào, ở trong ngành nào, ở trong cái chức vụ nào, thường có bạn bè ở trong gia đình. Mình phải làm sao để mà mình đem cái giáo pháp đó mình nói, đem cái món ăn tinh thần, đem cái món ăn, cái món thuốc đó để mình giúp cho những người xung quanh mình thường gặp hàng ngày đấy nè. Cái đó là cái quan trọng nhất. Mà cái đó phải học cao, phải hiểu rộng, phải biết rất là tế nhị. Chứ nếu mình không khéo, mình mới nói câu trước câu sau, người ta hỏi biết không biết đường nào rồi, thì cái đó cũng không có đổ ai được đâu. Mà chưa gì nghĩa là nó còn đổ mình lại, nó chưa chắc mình đổ nó nữa. Nó nói ba câu mình nói yếu quá đi đó, rồi họ có cái lý thuyết hay hơn nữa rồi thôi, nó phủ lên là nó đổ mình lại, dắt đâu đi tới đó. Đó. Cho nên trong tất cả các đồ cúng dường, cái giáo pháp cúng dường là số 1. Làm sao cho đầy đủ luôn luôn cho trong thế gian này, để cho người đời bớt khổ. Nếu người đời mẫu người mà thấm nhuần được giáo lý đạo Phật rồi, bớt khổ. Dầu là đói cũng, nghĩa là thiếu chút ít cung ăn áo mặc nhà vẫn bớt khổ. Còn nếu mà không thấm nhuần được, không hiểu được á, lúc nào cũng khổ luôn luôn. Nghèo khổ đã đành, nhưng mà giàu sang cũng bị khổ như thế. Đó, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa khi hiểu được đạo lý rồi, dầu cho cái chết đi nữa, tâm hồn vẫn sáng, vẫn đi lên được cái chỗ cao, chứ một cái kiếp sau. Còn nếu mà mình đầy đủ, mình sung túc, mình ăn uống nhà cửa đầy đủ đi nữa, nhưng mà tâm hồn nó tối thui, thì càng ngày nó phải đi xuống, nghiệp hoặc nó phải phủ lên. À, ý muốn nói cái chỗ đó đó. Thường gặp tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương vô lượng vô biên. Mình làm phải làm sao để thường gặp các vị Bồ Tát? Các vị Bồ Tát đó là chỉ cho các cái người mà xả thân cầu đạo, cúng dường đầy đủ, nhất là đem cung cấp nuôi dưỡng về cái giáo pháp, bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô quý, thì cái bố thí pháp là ngon lành đó, phải không quý vị thấy không? Còn bố thí tài thì cũng ngon lành vậy, nhưng mà nếu biết cách bố thí, chứ không thôi đó, bởi vì bố thí tài chỉ nuôi cái thân này thôi, bố thí pháp là nuôi cái tâm, mà cái tâm nó trường cửu, cái thân này nó không có trường cửu, do đó cho nên đó, cái tâm này nó nhất thời thôi, còn cái tâm nó mới là chính nghĩa. Cái tâm mà khi mà nó sáng suốt, thí dụ bây giờ mình giảng thờ pháp, bố thí thờ pháp, cái tâm người ta sáng suốt quá, không có cái gì mà có thể kêu là làm chướng ngại, hay là kêu là phủ che, ngăn che, hay là khóa khuấy người ta được. Nếu cái tâm mình, bởi vì cái tâm mà khi sáng suốt được là ngộ lắm, cái chết cũng không sợ. Bởi vì chết người ta vẫn giữ chánh niệm, người ta chết thì giải thoát. Ở cái điểm đó, điểm đó điểm cao lắm á. Từ nay trở đi, chúng ta cũng phải phụng sự vô lượng vô biên tất cả các đức Phật. Cái đoạn cũng giảng rồi. Từ ngày hôm nay trở đi, cái vấn đề mà phụng dưỡng báo ân thì kêu là dĩ ân báo ân. Những cái gì ở trong thế gian này, người nào có ơn lớn mình tìm cách mình trả, người nào có ơn nhỏ mình trả cho nó xong, kêu là dĩ ân. Nhưng mà tâm đừng nên quyến luyến lắm. Nếu mà tâm quyến luyến thì đã trở lại cái vấn đề sanh tử luân hồi, không có giải thoát được. Đó. Làm thế nào để mà trong đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi thường được phụng sự và gần gũi các bậc hòa thượng, các vị A Xà Lê. Trong này nói là các vị hòa thượng, tất nhiên là các người. Chữ hòa thượng là tiếng nước Hồ, tiếng Phạn từ cái chữ hòa thượng đó. Sự, có cái đồng hồ này để sao mà coi không được gì, hôm coi được mà bữa nay coi được. Cái chữ hòa thượng ở tiếng Phạn kêu là Upadiya. Upadiya Trung Hoa nó dịch lại là coi là Trung Hoa dịch lại là thân giáo sư, tức là hay thân giáo sư là đích thân cái gì đó để mà truyền giáo, để chỉ lại cho tất cả chúng sanh, cho nên gọi là hòa thượng. Còn A Xà Lê là dịch từ cái chữ Acharya, Trung Hoa dịch lại là quỷ phạm sư, là một ông thầy làm khuôn khổ cho đời, quỷ phạm sư. Cho nên trong sách Phật thường thường gọi là các vị hòa thượng, các vị A Xà Lê, là các ngài đó đã xả thân, đã lo cho Phật pháp, phục vụ cho chúng sanh, coi như là không còn một cái gì là lo cho cá nhân mình hết. Đó. Thì cũng nên gần gũi để học hỏi, phụng sự, lo lắng cái gì đó. Tùy theo cái chánh niệm cho đầy đủ để mà lo công việc, để mà chuyển nghiệp. Đó. Từ nay trở đi, cứ lặp lại và nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi thường được gặp gỡ các cái vị gọi là quốc vương đại lực, để cùng nhau gặp gỡ để làm gì? Để làm sao để cùng nhau để mà làm cho ngôi Tam Bảo được hưng thạnh. Mà hỡi ngôi Tam Bảo hưng thạnh khắp nơi khắp chốn á, thì nhân loại hay là tất cả muôn loài chúng sanh mới được nhờ. Như bữa trước tôi đã giảng rồi đó, sao gọi là Tam Bảo, tức là ba ngôi quý báu. Những thường thường ở đời ai cũng cứ nghĩ rằng vàng bạc ngọc ngà, châu báu, danh vọng địa vị, đó là quý báu, nhưng mà những cái đó chưa chắc mình đưa mình lên con đường giải thoát đâu, thì cái đó chưa chắc là quý báu. Nếu mà mình biết sử dụng nó thì nó cũng có chút ít quý báu đó. Nếu không biết sử dụng nó, chính nó cũng hại mình, hại cho thân cho tâm. Những ai mà đưa mình lên con đường sáng suốt giác ngộ, bất vụ lợi, thì đó mới là quý báu. Mà trừ Phật, trừ Pháp, trừ chư tăng trên chánh tu hành thì khó ai mà đưa mình lên. Do đó cho nên gọi là quý báu. Quý báu. Đó. Khiến cho không bao giờ đoạn tuyệt, nghĩa là làm sao ngôi Tam Bảo có mãi mãi trên thế gian, để cho chúng sanh, muôn loài chúng sanh gieo cái hạt giống lành. Đó, quý vị thấy không? Bây giờ sở dĩ mình muốn cất cái chùa lên, không phải cất cái chùa rồi để gieo cái sự mê tín dị đoan, gieo cái sự không phải vậy đâu. Các chùa đầu tiên cái điểm chánh á là có cái chỗ để hoằng dương chánh pháp, có cái chỗ để mà luôn luôn đạo lý Phật pháp phải diễn thông luôn luôn, để cho chúng sanh họ nhờ hàng tuần, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Rồi kế đó nữa là cái chỗ thờ phượng để cho chúng sanh gieo cái hạt giống lành, đến ta cầu nguyện, ta làm lành đánh dữ, ta noi theo gương của các ngài. Thấy không? Nhìn lên lễ Đức Phật là noi theo cái gương của ngài, là các vị sư phải giảng ở Đức Phật đó lịch sử ngài như thế nào, ngài hy sinh cho đời như thế nào, ngài hy sinh cho tất cả muôn loài chúng sanh như thế nào, để cho ba tánh người ta biết. Đó, lập chùa là như vậy, để cái chỗ đó là cái chỗ dinh dưỡng về tinh thần. Mà hơi cái tinh thần mình được sáng suốt, được cao thượng, được hiểu biết, thì nhân loại dưới này có gì đâu khổ. Thấy không? Tức là cái tâm bệnh hết. Cho nên nói một cách nôm na dễ hiểu nữa, lập một cái ngôi chùa nó giống như là lập một cái y viện để mà trị cái tâm bệnh cho chúng sanh. Còn cái y viện, cái dưỡng đường ở ngoài á, là để thuốc men để trị cái thân bệnh cho chúng sanh. Hiểu không? Còn cái chùa là chính yếu là nó như vậy đó. Mà tâm mà hết bệnh rồi á thì mới lên quả vị cao được. Còn nếu mà tâm bệnh là phải còn tiền phược, phải còn vay trả trả dây, phải thọ thân này chịu thân khác. Nếu như thân này mà mình làm ác, làm độc quá, lời nói nghĩa là cứ làm cho người ta, hãy nói ra là muốn cho người ta đau khổ, nói ra là muốn cho người ta có tuyệt vọng, tuyệt mạng, thấy không? Thì cái nghiệp đó, cái ác nghiệp đó, thì sau này làm sao cái thần thức nó kéo đi, bị ác nó đi, nó kéo vô ở trong cái thai trạng của mấy con rắn hổ mang đó. Cái con rắn nó dữ lắm, nó cắn người ta, cái nọc độc nó gieo nọc độc người ta. Ta nói nghiệp nào tạo thì nó nên tới nghiệp đấy. Không chạy đường nào, cái chuyện đó như bóng với hình, như tiếng như vàng à. Cho nên người ta cố tránh chừng nào tốt chừng đấy. Những gì mà mình tạo trong cuộc đời này, dù thiện, dù ác, dù có lành, có dữ, có thiệt, có giá, giả dối đi nữa, cũng không bao giờ mất tất cả. Phật đã dạy cho chúng ta gì vậy? Cho nên trong cái Lương Hoàng Bảo Sám này cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Bởi vì cái yếu tố chánh, từ hôm nay trở đi chúng ta phải nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi thường được trang nghiêm cái quốc độ cho chư Phật. Biết phải không? Thường được trang nghiêm cái quốc độ chư Phật là lập một cái ngôi chùa lên thờ Phật rất là trang nghiêm. Dĩ Phật trang nghiêm như tự trang nghiêm. Cái chỗ điện thờ Phật mà trang nghiêm tức là làm cho cái tâm mình được trang nghiêm. Mà hãy cái tâm mình trang nghiêm đỉnh đặt rồi á, thì cái sự tu tiến nó dễ lắm. Có nhiều người ta không biết, ta nói rằng Phật đâu có cần gì mà phải mà trau dồi quá, trần thiết quá như vậy. Phật thì để tự nhiên thôi, chứ Phật tu mà sao mà để mà thấy thờ rất đẹp, nghĩa là sơn dễ chạm trổ rồi, sao mà thờ đẹp quá vậy, coi không. Chắc Phật không muốn ở mấy chỗ đó đâu, Phật ở mấy cái chỗ giản dị rồi, không phải là cái đó người ta lấy theo thế gian thường tình ta nói. Cái sự thật là cái sự thờ phượng á, là mình thờ cho trang nghiêm, rồi mỗi cái cách cung cách trang nghiêm nó đều có cái ý nghĩa trong. Cho nên trong này nói nè, đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi thường phải làm sao cho trang nghiêm được cái cõi nước của chư Phật. Cõi nước chư Phật là cõi chư Phật. Mình lập chùa cho thiệt nhiều, mà lập cho nó đúng với cái ý nghĩa của lập chùa, đó là đặc biệt lắm. Để chi? Để không có nghe cái tên của tam ác và bát nạn. Bởi vì nếu mà chỗ nào cũng có chùa, chỗ nào cũng có đại hồng chung đánh lên thức tỉnh người đời, tiếng chuông kêu là ngân ngợ trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Mà nếu mà chỗ nào cũng vậy, nghe tiếng kinh giảng đạo, nghe tiếng pháp, nghe tiếng chuông, thì làm gì có cái tên tam ác bát nạn. Tại vì ít quá. Cho nên quý vị thấy mấy cái nước Phật giáo như nước Tàu, nước Việt mình ngày xưa, thấy không? Đó, quý vị ở, nghĩa là chùa này đóng chuông, chùa kia nghe, thấy không? Giảng kinh thuyết pháp luôn luôn như vậy, chúng sanh người ta mới nhờ. không có ba cái đường ác. Ba đường ác là không nghe cái tên địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là bởi vì người nào cũng lo tu hết, làm sao đi xuống đó chỉ dưới hết. Và tám nạn, không nghe cái tên tám nạn. Ví dụ bây giờ biết tám nạn, tám nạn là tám cái nạn, ai nhớ được tám nạn? Tam đồ bát nạn, cu ly khổ, tôi giảng rồi nó cu ly khổ đó. Tám nạn là địa ngục nạn nè, một ha, ngạ quỷ nạn nè, hai nè, súc sanh nạn là ba nè, gì nữa, manh lung ám á nạn là bốn nè, đuôi điếc ngọng liệu cũng là cái nạn à, thấy không, là bốn rồi nè. Gì nữa, nhớ dùm, nhắc dùm đi. Phật tiền Phật hậu là nạn nè, sanh trước Phật cũng là cái nạn, mà sanh sau Phật mình nó cũng là cái thứ tam đồ bát nạn cu ly khổ nè. Chúng biết là mình sanh sau Phật nè, mà may lắm là còn gặp được Phật pháp một chút, mà may lắm là còn gặp được cái tượng Phật mà tướng hảo quang minh nè, chứ nhiều khi gặp không được đâu. Là năm rồi còn gì nữa, ai nhớ được nè, tám lần tám nạn lần. Thế trí biện thông nạn, cái trí thế gian mà thông minh quá đi, xảo trá quá đi, mánh khóe quá thì cũng là cái nạn. Cho nên con cháu mà học giỏi đó phải làm sao, bởi vì sinh viên cũng cho là một môn học, cho điểm đàng hoàng, cho thi nữa nghe, du học có thi để mà đậu, là cái môn tâm linh học hay vô cùng. Mà con người mà hãy biết thiền, biết nó, con học sáng suốt thì nó mới chứa đựng, chứ không thôi nó thuộc cái nạn thế trí biện thông này. Còn hai cái nữa nè, nó đủ tám tầng. Bên này ta lo hết sáu cái rồi, sáu nạn lo hết rồi, còn hai nạn để quý vị lo dùm chứ. Cái thứ bảy là kêu là vô tưởng thiên nạn, sanh về cõi trời vô tưởng đó, cũng là cái nạn. Là bởi vì cái cõi trời đó, trong tất cả các trời, cái cõi trời đó ăn chơi không à, không biết tu niệm là cái gì, kêu là ngũ dục lạc đầy đủ, cũng là cái nạn. Cái nạn thứ tám là, ai nhớ nè, kêu là vô tưởng thiên nạn sao? Rồi đến cái thứ tám là cái gì không hiểu, cái nào cũng hiểu tôi. Địa ngục nạn, ngạ quỷ nạn, súc sanh nạn, manh lung ám áo nạn, Phật tiền Phật hậu nạn, thế trí biện thông nạn, kêu là vô tưởng thiên nạn. Và một cái nữa là Bắc Câu Lư Châu nạn, sanh về cái cõi Bắc Câu Lư Châu cũng là cái nạn. Là bởi vì Bắc Câu Lư Châu không có Phật pháp, nó thuộc cái nạn. Cái cảnh đó là cái cảnh họ chiến đấu cái châu đó ở trong hoàng vũ này nè, chứ không phải là nói ở trong năm châu bốn biển. Năm châu bốn biển á, người ta gọi là châu Nam Diêm Phù Đề trong nhà Phật á. Ngoài cái năm châu bốn biển này còn ba châu thiên hạ nữa, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, với lại Bắc Câu Lư Châu. Thì cái Bắc Câu Lư Châu á, là một cái châu đó hoàn toàn kêu là Atula ở, thì luôn luôn chiến đấu không có Phật pháp. Cho nên các vị hộ pháp á, các ngài kêu là cảm ứng tam châu thôi, chứ còn không có tứ châu. Ngày tới ngày hộ Phật, ngày hộ pháp, hộ tăng á, là trong ba châu, bởi vì châu nào có Phật pháp này mới hộ. Cho nên có cái câu kêu là Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát, Bắc Câu Lư Châu không có. Thành nhớ cái điểm đó. Thành ra trong này nói làm sao đừng có nghe cái tên tam ác đạo và bát nạn khổ. Từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, được bốn cái vô ngại trí. Bốn cái vô ngại trí tức là pháp vô ngại trí là một, hai là nghĩa vô ngại trí là ba, hai chứ ba là từ vô ngại trí, từ là lời nói. Bốn là lạc thuyết vô ngại trí, nghĩa là làm sao cho được bốn cái, có cái tứ vô ngại trí. Tứ vô ngại trí có nghĩa là mình nói pháp không có gì ngăn ngại, dung thông, giáo pháp dung thông, ai nghe cũng đều thức tỉnh tâm hồn hết, kêu là pháp vô ngại trí. Chứ không phải dễ nghe,